là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận về những nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh về công tác quản lý đô thị của thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình chuyên mục Tuổi trẻ tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu về những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ huyện vùng cao Trạm Tấu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra tại các địa phương trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng mặt nước của Hồ Thác Bà, ngư dân huyện Yên Bình đã quây lưới 177 hectare để nuôi cá tại các eo ngách. Theo đánh giá của người dân và các nhà chuyên môn, nuôi cá ngách trên hồ rất thuận lợi, cá dễ nuôi, ít bệnh tật, nguồn thức ăn có sẵn và nuôi được nhiều loại cá khác nhau. Nếu chăm sóc tốt, bình quân mỗi hectare cho thu hoạch 3,5 đến 4 tấn cá một năm, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Mô hình nuôi cá quây lưới ở các eo ngách Hồ Thác Bà đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của nhiều hộ nông dân.
Hiện nay, huyện Văn Chấn có 18 trường phổ thông dân tộc bán trú, với gần 8.260 học sinh, trong đó có trên 2.550 học sinh bán trú, chiếm gần 31% tổng số học sinh của các trường. Thời gian qua, các trường trung học phổ thông bán trú trên địa bàn huyện Văn Chấn đã bám sát yêu cầu phát triển giáo dục dân tộc gắn liền với thực tiễn của mỗi địa phương, quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đạt học lực khá giỏi là 31,3%, tỷ lệ học sinh tiểu học xếp loại tốt và đạt về năng lực là 96,7%. Ngoài các hoạt động học tập, văn hóa, các đơn vị trường học đã tổ chức lao động, tăng gia sản xuất, tổ chức bếp ăn tập thể, đảm bảo dinh dưỡng đúng chế độ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động nuôi dưỡng học sinh bán trú được thực hiện công khai, dân chủ.
Nhằm khắc phục những hạn chế trong việc chẩn đoán lao phổi dựa vào xét nghiệm soi đờm trực tiếp như trước kia, vừa qua Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đã đưa ứng dụng GenSpec vào trong chẩn đoán bệnh lao cho kết quả xét nghiệm chính xác tới 98,3%. Được sự hỗ trợ của chương trình phòng chống lao quốc gia, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã ứng dụng GenSpec vào xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao. Đây là một kỹ thuật ứng dụng sinh học phân tử mang tính đột phá và có tính chính xác cao. Các xét nghiệm cũ phải mất tới 3 đến 6 tháng mới cho kết quả, nhưng với phương pháp này chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. GenSpec được sử dụng cho tất cả các bệnh phẩm như dịch dạ dày, dịch soi phế quản, dịch não tủy, mô, mảnh sinh thiết hạch. Việc đưa hệ thống chẩn đoán lao nhanh vào hoạt động sẽ giúp Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh nhân nhiễm lao để điều trị kịp thời và hạn chế lây nhiễm lao ra cộng đồng và giảm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
Hưởng ứng tháng thanh niên, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tham gia giải đấu thể thao mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Hơn 100 vận động viên là cán bộ chiến sĩ trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia thi đấu môn bóng chuyền và cầu lông. Ở nội dung thi đấu môn bóng chuyền gồm 6 đội được chia thành 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, môn cầu lông gồm 7 đội tham gia thi đấu với thể thức loại trực tiếp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở hai nội dung thi đấu cho các đội có thành tích xuất sắc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời là dịp đánh giá công tác huấn luyện rèn luyện thể lực và hoạt động phong trào thể dục thể thao ở cơ quan đơn vị.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trú tại xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên về hành vi đánh bạc. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2017, qua theo dõi mật phục, các trinh sát của đội cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Yên đã phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại đường thôn Khe Min Con thuộc thôn Khe Trung, xã Xuân Tầm. Lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang tại chỗ 7 đối tượng, một số đối tượng khác trốn thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm một bộ bát đĩa, 4 con xúc sắc được cắt từ que đóm, 6 triệu 700 nghìn đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác. Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt thêm 3 đối tượng. Tất cả các đối tượng trên đều trú tại thôn Khe Trung 1 và Khe Trung 2, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 22 tháng 3 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm Đặng Tòn Lụ, Bàn Hữu Tố, Hoàng Văn Trường, Đặng Phúc Long, Bàn Thị Phan, Bàn Thị Líu, Bàn Tòn Chày, Bàn Tòn Nhất và Bàn Tòn Sánh. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí số 17 về môi trường được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện và duy trì nhất trong việc xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương. Để được công nhận đạt chuẩn về tiêu chí môi trường, xã phải thực hiện được 5 nội dung, trong đó nội dung về xử lý chất thải và nước thải là yếu tố then chốt cần sự tham gia tích cực, không chỉ từ phía chính quyền mà còn từ ý thức của người dân. Thực tế cho thấy, việc thực hiện thu gom và xử lý đúng quy trình chất thải và rác thải nông thôn tại những xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường đã góp phần không nhỏ vào việc hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu vực nông thôn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gần 2 năm nay, việc phân loại rác thải sinh hoạt đã trở thành công việc quen thuộc tại gia đình bà Trương Thị Nga, thôn 3, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên và những người dân trong xã. Các loại rác có thể phân hủy được như cẫng rau, xác thực vật, đồ ăn thừa được bà và mọi người trong gia đình đổ vào hố xác cạnh nhà để tự phân hủy. Còn các loại rác thải không thể phân hủy được như vỏ chai lọ, túi ni lông được cho vào một bao tải, chờ đến ngày thu gom rác thải sẽ mang ra hố xác tập trung của xã để đổ. Công việc thu gom rác thải được bà con thực hiện thường xuyên, điều này cho thấy ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng lên. Bà Trương Thị Nga, thôn 3, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Gia đình nhà tôi ấy thì rác thải này thì lại từ lâu rồi. Cứ tôi bóng là riêng một chỗ để mang ra ngoài chỗ hố rác của tập thể. Thế còn rau cỏ mấy các rác vớ vẩn ấy thì tôi đổ vào hố rác ấy để tôi ủ và để làm phân cho bỏ bón vào rau cỏ.
Việc tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường là một trong những nỗ lực của chính quyền xã Báo Đáp trong việc xử lý rác thải tại nông thôn. Cùng với đó, xã cũng đã đầu tư xây dựng các bể chứa rác thải tập trung theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm để hạn chế tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ra môi trường. Việc xử lý rác thải đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, do đó đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường tại địa phương. Anh Hoàng Đình Liêm, thôn 11, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Để về gia đình tôi thì luôn luôn thực hiện để rác vào trong túi ni lông hoặc túi tải và khi nào đầy thì đem ra hố rác tập trung của các hố rác tập trung ở xã đã xây dựng để vứt. Và từ khi có những cái hố rác tập trung này tôi thấy cảnh quan môi trường cũng sạch gọn hơn so với trước đây rất là nhiều.
Một trong những kinh nghiệm hay của xã Báo Đáp trong việc xử lý rác thải sinh hoạt là việc huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức đoàn thể, lồng ghép và thực hiện tuyên truyền thường xuyên đến từng nhà dân. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi dọn dẹp đường làng ngõ xóm, tạo quang cảnh xanh sạch đẹp, từ đó xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Chị Vũ Thị Nhung, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Cùng với lại các tổ chức chính trị thì riêng đối với tổ chức đoàn thì chúng tôi hiện nay cũng đang rất là tích cực phối hợp trong đó để nâng cao cái việc mà tuyên truyền tới bà con nhân dân để đảm bảo cái vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, đặc biệt tại hộ gia đình thì hướng dẫn bà con nhân dân tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình, đặc biệt là tổ chức các cái buổi tình nguyện, ví dụ như ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện cho các bạn tham gia lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải và tập trung tại bể rác tập trung của xã.
Cùng với việc nâng cao ý thức của người dân để thực hiện tốt việc xử lý rác thải, một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong việc xây dựng nông thôn mới, xã Báo Đáp cũng đã đầu tư xây dựng các bể chứa rác tập trung trên các tuyến đường và đồng ruộng để người dân có nơi thu gom rác thải, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Từ khi đạt chuẩn đến giờ đấy, thì cái tiêu chí về môi trường thì chúng tôi có những chuyển biến rất là tích cực, bà con nhân dân hết sức là phấn khởi. Và đến nay thì cái tiêu chí về môi trường tôi thấy rằng là một trong những tiêu chí mà có những cái tiến bộ khá là rõ nét. Đường làng ngõ xóm rồi là vệ sinh công cộng khá tốt. Thế còn các cái nơi sản xuất, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì trước hết là đảm bảo cái cam kết về môi trường và không có cái xả thải, nước thải rồi rác thải rồi là các cái vệ sinh, thực hiện vệ sinh công nghiệp khá là tốt, không gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi phấn đấu là cái tiêu chí về môi trường này mặc dù khó khăn thì mà vẫn quyết tâm là sẽ giữ vững.
Còn tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, chỉ cách đây có vài năm, tình trạng ô nhiễm môi trường do các loại rác thải từ hoạt động sản xuất trồng trọt diễn ra thường xuyên. Thế nhưng, bây giờ khi đến vùng trồng rau ở xã Tuy Lộc, thật khó có thể tìm thấy bất cứ một vỏ thuốc, chai lọ nào vì bứt bừa bãi ra đồng ruộng. Thậm chí, đến cả những rác thải từ rau, củ sau khi thu hoạch cũng được người dân tập trung gọn gàng vào một chỗ. Việc làm này không những giúp người dân tránh được ảnh hưởng tiêu cực bởi ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh cho hoa màu, tăng năng suất lao động mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng nông sản của người dân trong xã. Chị Bùi Tuyết Thanh, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong tất cả thời gian chúng tôi đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì thường xuyên chúng tôi dùng xong và đem bỏ bao bì vứt vào nơi quy định. Trước khi có cái dự án rau sạch này là chúng tôi cũng thường xuyên cũng đã sử dụng như vậy rồi, chứ không phải là có dự án này mà chúng tôi làm. Đây là ý thức tất cả của người dân để bảo vệ sức khỏe cho tất cả cộng đồng của khu dân cư mình, chứ không phải là cứ gì bản thân tôi.
Còn tại những hộ gia đình chăn nuôi, việc áp dụng các biện pháp xử lý nước thải và chất thải như xây bể biogas, thường xuyên cọ rửa chuồng trại, cho vật nuôi ăn các loại thức ăn chứa men tiêu hóa và rắc men khử mùi vào chất thải đã tạo ra hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe của chính hộ chăn nuôi. Bà Phạm Thị Bích Huệ, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Xây biogas thì là nhà cô khi nhà cô từng ngày chăn nuôi nhỏ thôi. Chỉ lúc chỉ khoảng 2-30 con thôi, nhà cô đã xây biogas cách đây chục năm. Có lợi ích nghĩa là có chất đốt thì mình đun này. Và cái thứ hai là nó sẽ cái nước thải ra ngoài cống rãnh ấy, rồi nó sẽ nó đỡ nhiều.
Đối với một xã dân số đông và có vùng chuyên canh rau màu tập trung lớn như Tuy Lộc, khối lượng rác thải nông thôn là rất lớn. Để đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, ngoài việc áp dụng các biện pháp như tăng cường tuyên truyền, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các bể chứa rác tập trung, xã còn phối hợp với công ty Nam Thành để thu gom và xử lý rác thải. Đặc biệt là những loại rác thải nguy hại như vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Xã cũng đã là hỗ trợ xây những cái bể chứa bao bì rác thải đặt ở tại các vị trí sản xuất nông nghiệp ở khu bà con trồng rau để cho bà con thường xuyên hàng ngày mà sử dụng cái thuốc bao bì cũng như là những cái tàn dư của những cái nông sản thì vứt gọn để vào đấy. Một cái phần nữa thì thường xuyên là tích cực tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh cũng như là các lồng gắn vào các hội nghị ở các thôn, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể tổ chức để coi như là hội nghị ở dưới thôn để giúp cho bà con nhân dân nhận thức để thay đổi về giữ gìn vệ sinh môi trường chung.
Việc thực hiện tiêu chí môi trường là một trong những yếu tố then chốt góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn. Thực tế cho thấy ở những xã đã hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường đã làm thay đổi tích cực cảnh quan khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ bệnh tật và tạo tâm lý tin tưởng trong nhân dân. Tính đến hết năm 2016, tỉnh Yên Bái có 18 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là 4 xã. 46 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. 78 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Số xã đạt dưới 5 tiêu chí chỉ còn 11 xã. Trong đó, tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí có tỷ lệ xã đạt được thấp nhất. Do vậy, cần phải nhân rộng hơn nữa những biện pháp hiệu quả và cách làm hay trong việc thực hiện tiêu chí này. Qua đó có phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác xây dựng phát triển thành phố nói chung và đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông nói riêng, thành phố Yên Bái đã và đang tăng cường các biện pháp quản lý đô thị, đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2017, tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện việc tăng cường quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái, ngay từ đầu tháng 3 năm 2017, phường Yên Ninh đã triển khai kế hoạch vận động nhân dân, tuyên truyền chấp hành giải phóng hành lang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. như tháo dỡ, phá bỏ các công trình mái che, mái vẩy, bục bệ lên xuống, biển quảng cáo sai quy định, đồng thời thành lập các tổ công tác tiến hành rà soát, lập danh sách hiện trạng các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và gia hạn 5 ngày để các tổ chức cá nhân vi phạm tự động tháo dỡ di rời. Trong đó tập trung vào 3 tuyến đường chính trên địa bàn phường là đường Yên Ninh, Điện Biên và Lý Thường Kiệt. Ông Trần Duy Bảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đã tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình và đề nghị yêu cầu các hộ là ký cam kết. Các cái trường hợp các hộ tự chấp hành thì chính quyền địa phương thì có gửi thư cảm ơn. Trong cái thời hạn sau 5 ngày cuộc vận động triển khai mà các hộ là tiếp tục vẫn vi phạm, không chấp hành thì chính quyền địa phương chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch ra quân để tổ chức tháo dỡ.
Nhờ tích cực tuyên truyền vận động nên đến nay nhiều hộ dân trên địa bàn phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh hành lang tại gia đình. Sau 10 ngày tích cực tuyên truyền vận động đến nay đã có 40 hộ dân trên tuyến đường Điện Biên thuộc địa phận phường Yên Ninh tự động phá bỏ, tháo dỡ bục bệ lên xuống, mái che, mái vẩy trái quy định. Bà Vũ Thị Lợi, tổ 19, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chủ trương này thì rất là đúng, thế mà gia đình thì sẽ thực hiện tốt. Đấy, để cho cái hành lang nó thông thoáng đi để mọi người đi lại là dễ dàng hơn.
Không chỉ có phường Yên Ninh mà nhiều phường khác trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng tích cực tuyên truyền đến người dân về trật tự đô thị. Trong đó hiện nay, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đang phối hợp với đội trật tự đô thị thành phố rà soát thống kê các hộ gia đình có mái che, mái vẩy, mái hiên di động, mái tôn cố định, đặt biển quảng cáo kinh doanh, rửa xe, tập kết vật liệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và thông báo đến từng hộ gia đình vi phạm, đồng thời tổ chức họp tổ nhân dân ký cam kết giữ gìn kỷ cương trật tự đô thị trên địa bàn. Anh Lê Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm cho biết thêm.
Đối với địa bàn phường Đồng Tâm thì thực hiện kế hoạch của Ủy ban thành phố Yên Bái về tăng cường công tác quản lý đô thị thì Đảng bộ, chính quyền phường Đồng Tâm chúng tôi tổ chức họp và triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên, các đồng chí bí thư chi bộ, cụm trưởng khu dân cư, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của phường, các đồng chí tổ trưởng nhân dân trên địa bàn của phường làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn của phường. Trên cơ sở tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn của phường thì chúng tôi tổ chức ký cam kết cho hộ dân không lấn chiếm hành lang lòng lề đường để buôn bán. Đối với đội trật tự đô thị của phường, chúng tôi tổ chức cho các đồng chí trong đội phối hợp với lực lượng công an, ban bảo vệ dân phố và thường xuyên tổ chức ứng trực tại các địa điểm trọng yếu trên địa bàn của phường như khu vực chợ km 4, khu vực chợ km 6 và khu vực ngã ba trường Trung học Nguyễn Huệ. Chúng tôi đã cắt cử các đồng chí tổ chức tham gia ứng trực nhắc nhở tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trên địa bàn của phường là chấp hành tốt các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác đảm bảo trật tự đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng, các hộ gia đình là không lấn chiếm hành lang lòng lề đường để kinh doanh buôn bán.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương nên tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè trên địa bàn đã không còn diễn ra. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn 520 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Trong đó có gần 240 trường hợp cơi nới mái che, mái vẩy, trên 200 trường hợp bày bán hàng rong, gần 90% trường hợp đặt biển quảng cáo lấn chiếm hành lang, vỉa hè. Thì đến nay đã có nhiều hộ dân trên địa bàn tự động tháo dỡ mái che, mái vẩy, phá bỏ các công trình bục bệ lên xuống trái quy định. Tuy nhiên, bước đầu có sự bất tiện, nhưng vẫn vui vẻ và nghiêm túc thực hiện tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật. Ông Vũ Bá Sơn, tổ 22, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước tiên thì nó cũng có một chút vấn đề bất tiện là phải làm đi làm lại là nhiều lần. Nhưng mà sau nếu mà làm lại xong rồi thì cũng chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, còn nếu như hành lang cái thứ như thế này thì mọi người đều chấp hành, tất cả hai bên thì mình cũng chấp hành nhé.
Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức ra quân giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để làm nơi kinh doanh, buôn bán, xử lý nghiêm các trường hợp họp chợ dưới lòng đường nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, để duy trì việc đảm bảo trật tự hành lang đô thị thì không chỉ cần có sự vào cuộc sát sao của chính quyền địa phương và các ngành chức năng mà rất cần sự chuyển biến tích cực trong ý thức của mỗi người dân. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng, những năm qua tuổi trẻ huyện Trạm Tấu đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp đồng bào vùng cao phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên Phạm Lương. Những ngày này, gia đình chị Tráng Thị Ly, thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu rất vui mừng phấn khởi vì được đông đảo đoàn viên thanh niên khai hoang, giúp hơn 2.000 mét vuông đất đồi. Trước đây, cùng với các hộ dân khác, toàn bộ diện tích đất này của gia đình chị Ly bỏ hoang, không thể canh tác do không có người làm. Thiếu đất sản xuất, nhiều năm liền gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, đời sống khó khăn. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ từ huyện đoàn Trạm Tấu, đến nay diện tích đất hoang hóa của gia đình đã trở thành những thửa ruộng bậc thang đều và đẹp mắt. Có ruộng, chị Tráng Thị Ly sẽ cùng bà con trong thôn tích cực trồng lúa, trồng ngô, khắc phục tình trạng thiếu ăn và từng bước vươn lên thoát nghèo. Chị Tráng Thị Ly, thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết. Cách đây một tuần, mình có nghe nói sẽ được các bạn đoàn viên thanh niên tới khai hoang đất giúp gia đình. Mình háo hức lắm. Vì mảnh đất này gia đình mình bỏ hoang đã lâu nên không có gạo ăn. Mình hứa sau này sẽ chăm chỉ làm ăn, chọn những loại giống lúa tốt để canh tác và mong muốn nhiều gia đình cũng sẽ được khai hoang ruộng nước như nhà mình. Hưởng ứng tháng thanh niên với chủ đề tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Những ngày tháng 3 này tại các địa phương trong tỉnh, nơi đâu cũng rộn ràng không khí thi đua lao động của các đoàn viên thanh niên. Đối với huyện đoàn Trạm Tấu, xác định mục tiêu quan trọng nhất là chia sẻ khó khăn, giúp bà con thoát nghèo. Các cơ sở đoàn đã thống nhất kế hoạch triển khai việc khai hoang, phục hóa ruộng nước, mở rộng diện tích đất nông nghiệp cho đồng bào vùng cao. Nhờ nắm vững sự chỉ đạo của cấp trên, lại chủ động trong xây dựng kế hoạch, nên khi bắt tay và thực hiện đã huy động được hàng trăm đoàn viên thanh niên trong các cơ quan đơn vị và các xã tham gia. Vượt qua khó khăn về địa hình và thời tiết, các bạn trẻ vẫn hăng say lao động để hoàn thành công việc theo đúng tiến độ đề ra. Anh Phan Trắc Đức, Bí thư chi đoàn Công an huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Thông qua những chương trình này thì chúng tôi cũng cảm thấy là ngoài cái việc mà giúp cho bà con nhân dân để hoàn thành cái phát triển kinh tế của địa phương thì chúng tôi cũng một phần là giúp cho đoàn viên thanh niên là tham gia là rèn luyện sức khỏe, thể lực và để phát huy tinh thần của đoàn viên thanh niên.
Nói về ý nghĩa các công trình khai hoang ruộng nước do tuổi trẻ Trạm Tấu thực hiện, anh Trần Bình Trọng, Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu cho biết thêm.
Đối với huyện đoàn Trạm Tấu chúng tôi thì việc thực hiện các cái công trình khai hoang ruộng nước trong những năm qua thì đã thực hiện với khối lượng là tương đối lớn. Tinh thần tham gia của các bạn thì đây cũng là một trong những cái hành động hết sức là thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn của huyện nhà. Và qua những công trình phần việc của thanh niên, đặc biệt là công trình khai hoang ruộng nước thì cũng đã đem lại cái nguồn thu nhập ổn định cho bà con nhân dân, giúp góp phần vào phần việc xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ nhân dân trong cái thực hiện phát triển kinh tế xã hội hàng năm.
Từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ Trạm Tấu đã tổ chức khai hoang được trên 50 hectare ruộng nước tại các xã Bản Công, Bản Mù, Làng Nhì, Tá Si Láng với sự tham gia của gần 4.500 lượt đoàn viên thanh niên. Tổng giá trị làm lợi từ các công trình đạt trên 1 tỷ đồng. Nhờ sự chung tay góp sức của các bạn trẻ, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã được mở rộng. Hiện tại, diện tích đất trồng lúa của huyện Trạm Tấu đã đạt 1.442 ha, tăng gần 800 ha so với năm 2010. Các công trình của tuổi trẻ đã nhận được sự đánh giá cao từ chính quyền địa phương và tỉnh đoàn Yên Bái. Đặc biệt, năm 2016, công trình khai hoang 2 hectare ruộng bậc thang của tuổi trẻ Trạm Tấu đã được tuyên dương là một trong 10 công trình tiêu biểu của tỉnh đoàn. Thời gian tới, huyện đoàn Trạm Tấu sẽ bám sát sự chỉ đạo của đoàn cấp trên và chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa. Trong đó tập trung huy động lực lượng giúp bà con khai hoang, đất đai, phù hợp với điều kiện thời tiết, nguồn nước của từng vùng. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch huyện Trạm Tấu nói.
Với Trạm Tấu thì cái việc mà mở rộng cái diện tích khai hoang là một việc mà cũng rất là cần và cũng rất cần có cái sức trẻ của thanh niên. Do đó thì huyện đoàn cũng đã rất là chủ động trong cái việc mà tham mưu lựa chọn những cái việc làm thiết thực để tạo được một cái sức lan tỏa lớn trong cộng đồng của tất cả các cái xã vùng cao. Và đây là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi thiết nghĩ là đã đem lại một cái hiệu quả rất là thiết thực. Trong cái thời gian tới thì cấp ủy chính quyền huyện Trạm Tấu cũng rất mong muốn huyện đoàn Trạm Tấu cũng tiếp tục phối kết hợp với các huyện thị miền Tây và dưới sự lãnh chỉ đạo của tỉnh đoàn Yên Bái thì tiếp tục có nhiều cái hoạt động để mang lại những cái màu cờ sắc áo của đoàn viên thanh niên.
Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu đang góp một phần công sức để mang lại những mùa vàng no ấm cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Từ những thửa ruộng bậc thang được mở mới sẽ giúp bà con có thêm đất sản xuất để ổn định đời sống. Đây cũng sẽ là nguồn cổ vũ động viên tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục thi đua lao động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá, nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em, nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.